Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 17 tháng 4, 2025. Nhật Bản bắt đầu đàm phán với Mỹ về thuế quan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Pháp với trọng tâm là chiến tranh Ukraine. Tại Campuchia, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Phnom Penh chống chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Nhật Bản có những lá chủ bài nào khi đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng? Mục theo dòng thời sự, nhìn lại 50 năm chế độ Khmer Đỏ và cách cai trị kiểu diệt chủng. Kính thưa quý vị, Nhật Bản bắt đầu khởi động đàm phán với Mỹ về thuế quan kể từ ngày hôm qua. Giới quan sát dự đoán là kết quả cụ thể sẽ không nhiều, hai bên dự kiến gặp lại nhau vào cuối tháng này. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nước hôm qua tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ đến gặp phái đoàn và nêu bật những điều mà ông gọi là những tiến bộ lớn. Tuy nhiên tại Tokyo, Thủ tướng Shigeru Ishiba tỏ vẻ ít lạc quan hơn, chờ đợi tiến trình thương thuyết sẽ cam go, Thanh Hà cho biết cụ thể.
Trong chính sách thuế đối ứng Mỹ áp dụng với toàn cầu, Nhật Bản bị đánh thuế 24% và là một trong số các quốc gia châu Á hàng đầu bị nhắm tới cùng với Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa dẫn đầu phái đoàn Nhật Bản, bao gồm các quan chức của các bộ tài chính, kinh tế, thương mại, công nghiệp và ngoại giao. Phía Nhật đã có một cuộc họp trong vòng 70 phút với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và đại diện thương mại Jeremy Greer. Trước đó, thì trưởng đoàn Nhật Bản đã được Tổng thống Donald Trump tiếp tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ. Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định là đôi bên đã có những tiến bộ quan trọng. Trên mạng xã hội cá nhân, ông Trump gắn liền thương mại với hỗ trợ quân sự giữa Washington và Tokyo. Thế nhưng về phía Tokyo, theo báo Nikkei Asia, thì Bộ trưởng Nhật Bản đã không cung cấp nhiều thông tin và chi tiết về cuộc tiếp xúc đầu tiên với phía Hoa Kỳ, mà chỉ nhắc lại là thuế đối ứng 10% sẽ tác động nhiều đến đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ. Nhật Bản cũng lấy làm tiếc là Washington tăng thuế 25% nhắm vào xe hơi Nhật và 25% đối với nhôm thép của nước này xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trả lời báo chí tại Tokyo sáng nay, Thủ tướng Ishiba tuyên bố là vẫn còn khoảng cách giữa Hoa Kỳ sau cuộc đối thoại tích cực hôm qua ở Washington. Ông chờ đợi sẽ phải đối mặt với một số khó khăn, cho dù là Tổng thống Trump khẳng định Nhật Bản là một ưu tiên. Các bên dự trù sẽ họp lại vào cuối tháng này.
Nhật Bản có những lá chủ bài nào để khi đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về đàm phán thuế, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày hôm nay có kế hoạch hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Trước cuộc gặp, có một số hy vọng là bà Meloni với quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ thuyết phục chủ nhân Nhà Trắng có những nhượng bộ để giúp Liên hiệp châu Âu đạt được một thỏa thuận có lợi hơn về thuế quan với Washington. Tuy nhiên, chuyến công du Hoa Kỳ của Thủ tướng Ý cũng khiến các nước thành viên Liên Âu lo lắng vì bà Meloni có thể sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận riêng rẽ giữa Roma và Washington, theo tường thuật của thông tin viên Pierre Benazet từ Bruxelles.
Pour l'Italie, une guerre commerciale serait évidemment une catastrophe car l'économie de la péninsule.
Đối với Roma, một cuộc thương chiến với Washington chắc chắn sẽ là một thảm họa vì nền kinh tế của Ý phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Tổng cộng, Ý xuất khẩu hơn 67 tỷ euro sang Hoa Kỳ với mức thặng dư thương mại là 42 tỷ. Nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu lo ngại Giorgia Meloni sẽ tìm cách đàm phán một thỏa thuận riêng biệt giữa Ý và Mỹ và như vậy giúp cho Donald Trump thực hiện tham vọng chia rẽ các quốc gia châu Âu. Những lo ngại mà nhiều nước thành viên Liên Âu bày tỏ công khai càng trở nên rõ rệt hơn do bà Giorgia Meloni gần đây chỉ đóng vai trò thứ yếu, trong khi Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu khẳng định rằng Chủ tịch Ursula von der Leyen đã có cuộc trao đổi dài với Giorgia Meloni và chuyến thăm Hoa Kỳ đang được hai bên cùng chuẩn bị. Do vậy, các nước Liên Âu kỳ vọng phần nào vào mối quan hệ của bà với Donald Trump, nhất là Ursula von der Leyen chưa được gặp Tổng thống Mỹ.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về cuộc chiến tranh thuế của ông Donald Trump, ngày hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell cảnh báo là chiến lược tăng thuế hải quan của Tổng thống Trump đang gây khó khăn cho cơ quan này trong việc thực hiện hai nhiệm vụ, đó là duy trì lạm phát ở mức 2% và bảo đảm các điều kiện kinh tế có lợi cho thị trường lao động của nước Mỹ. Tại Commercial Club ở Chicago, ông Powell cảnh báo chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có thể khiến lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế suy giảm.
The new administration is in the process of implementing
Tân chính quyền đang tiến hành những thay đổi 4 lĩnh vực: thương mại, nhập cư, chính sách thuế và các quy định. Các chính sách này vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa thể đánh giá chắc chắn tác động của chúng đối với nền kinh tế. Càng biết nhiều về những tác động đó thì chúng ta càng có thể điều chỉnh các thẩm định. Mức thuế hải quan được công bố cho đến nay cao hơn đáng kể so với dự kiến, và như vậy là các tác động về kinh tế rất có thể cũng sẽ lớn hơn, với mức lạm phát cao hơn và tăng trưởng yếu hơn. Các nghiên cứu và quan sát thị trường cho thấy lạm phát trong trung hạn sẽ cao hơn nhiều, và những người được hỏi đều cho rằng việc tăng thuế quan chính là nguyên nhân. Với tình hình này, lạm phát rất có thể sẽ tăng cao, ít nhất là trong thời gian trước mắt, và những tác động của lạm phát cũng có thể sẽ kéo dài hơn.
Theo Reuters, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Wall Street vốn đã sụt giảm vào đầu phiên giao dịch ngày hôm qua, lại sụt giảm mạnh hơn sau tuyên bố của Chủ tịch Fed. Còn về phía Tổng thống Trump, ngày hôm nay ông một lần nữa đả kích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trên mạng Truth Social. Ông Trump đe dọa, Powell sẽ phải sớm rời khỏi vị trí này. Tổng thống Mỹ chê trách Chủ tịch Fed đã hạ quá chậm lãi suất chỉ đạo, bất chấp việc ông Trump đã hối thúc Chủ tịch Fed vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Kể từ đầu năm đến nay, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục duy trì lãi suất ở mức ổn định từ 4,25% đến 4,50%. Vận tải Hoa Kỳ, Thống đốc bang California Gavin Newsom thuộc Đảng Dân Chủ ngày hôm qua cho biết bang sẽ khởi kiện chính sách tăng thuế hải quan gọi là bất hợp pháp của Tổng thống Trump, có thể gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho California. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ khởi kiện Tổng thống về chính sách thuế. Thông tin viên Loic Piala tường trình từ Los Angeles.
Aucun autre état du pays n'importe autant de marchandises que la Californie, compte tenu de sa position.
Không có bang nào ở Mỹ nhập khẩu nhiều hàng hóa như California. Do vị trí địa lý, Trung Quốc, Canada và Mexico là những đối tác chính của California. California được mệnh danh là tiểu bang vàng Golden State, cũng là bang có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai tại Mỹ, đặc biệt với các sản phẩm nông nghiệp, mang lại 24 tỷ đô la chỉ tính riêng năm 2022. Vì vậy, chính sách thuế quan của Nhà Trắng đe dọa nền kinh tế địa phương. Thống đốc Gavin Newsom đang tìm cách đàm phán với các đối tác về mức thuế quan riêng cho bang mình, nhưng California đồng thời khởi kiện chính quyền Trump. Thống đốc Newsom giải thích, không có bang nào bị thiệt hại bằng California. Là đại diện cho 40 triệu người dân Mỹ, chúng tôi phải hành động. California cách Washington 3.000 cây số, nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa các giá trị của chúng tôi với những giá trị của Nhà Trắng. Một lần nữa, đây là lý do khiến chúng tôi phải đấu tranh. Thống đốc Đảng Dân Chủ đang trên tuyến đầu trong mặt trận tư pháp mới này. California đã từng kiện chính quyền Trump khoảng 15 lần trong năm nay, nhưng cho tới nay, bang này lui về phía sau. Ông Newsom, đối thủ chính trị của Trump, tin rằng đạo luật khẩn cấp mà Tổng thống viện dẫn để biện minh cho chính sách của mình không thể áp dụng cho lĩnh vực thuế hải quan. Thống đốc California cho biết chỉ quốc hội mới có quyền phê duyệt các biện pháp đó, nhưng không phải nghị sĩ nào của Đảng Cộng Hòa cũng muốn đảm nhận trách nhiệm này, bởi vì biện pháp tăng thuế hải quan vẫn không được đa số người dân Mỹ ủng hộ.
Loic Piala, Los Angeles, RFI.
Về chiến tranh Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Trump về chiến tranh Ukraine Steve Witkoff đến Paris hôm nay để thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine trong bối cảnh những đàm phán giữa Washington và Moscow về ngừng bắn vẫn bế tắc. Theo AFP, sau khi hội kiến với Tổng thống Macron, Ngoại trưởng Rubio sẽ gặp đồng nhiệm Pháp Jean-Noël Barrot. Về phần mình, đại diện của Tổng thống Ukraine Andriy Lamak cũng có mặt tại Paris và đã dự trù nhiều cuộc gặp song phương và đa phương với những quốc gia đồng minh, bao gồm Pháp, Đức và Vương quốc Anh. Phái đoàn Đức do Cố vấn An ninh của Chính phủ và lãnh đạo chính trị của Bộ Ngoại giao dẫn đầu. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodain cho biết cụ thể.
24 heures, c'est le temps dont Donald Trump affirmait avoir besoin durant la campagne présidentielle.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, Donald Trump đã khẳng định chỉ cần 24 giờ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Gần 3 tháng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông buộc phải thừa nhận rằng cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Trong suốt thời gian này, tổng thống Mỹ đã quy trách nhiệm cho người tiền nhiệm Joe Biden và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khơi mào chiến sự. Donald Trump đang đàm phán trực tiếp với Nga thông qua nhân vật thân tín là Steve Witkoff, người đã thảo luận với phía Nga vào cuối tuần trước và cho rằng có tiến triển. Chính là với những tiến triển trong các cuộc đàm phán này mà Steve Witkoff cùng với Ngoại trưởng Mỹ đến Pháp để thảo luận với Tổng thống Macron. Những cuộc thảo luận với các đối tác châu Âu cũng được lên kế hoạch. Mặc dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán với Nga, nhưng châu Âu vẫn có vai trò và tiếng nói trong hồ sơ này. Pháp và Anh đã đề xuất tham gia vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngưng bắn bằng cách điều quân ra chiến trường. Hai nước đã đưa ra đề xuất này ngay trước khi Volodymyr Zelensky bị lăng nhục công khai trong phòng bầu dục. Vì vậy vẫn phải thận trọng.
Guillaume Nolan, Washington, RFI.
Về tình hình chiến sự tại chỗ, quân đội Nga đêm qua rạng sáng nay đã oanh kích thành phố Dnipro ở miền đông Ukraine, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị thương. Nhìn sang châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Campuchia ngày hôm nay, chặng cuối trong chuyến công du Đông Nam Á sau Việt Nam và Malaysia. Theo hãng tin Anh Reuters, báo chí Campuchia ngày hôm nay đăng tải thông điệp chính của lãnh đạo Trung Quốc thúc giục Phnom Penh phản đối chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tương tự như lời kêu gọi mà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra tại Việt Nam và Malaysia.
Trong tuyên bố được đăng tải sáng nay trên trang mạng Fresh News của Campuchia, lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh ủng hộ vương quốc này cho việc lựa chọn con đường phát triển phù hợp với đất nước, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, và khẳng định hai bên phải kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, gieo rắc bất hòa và phá hoại quan hệ, ám chỉ cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ phát động. Hôm qua tại Kuala Lumpur, ông Tập Cận Bình tuyên bố cần bảo vệ hệ thống thương mại quốc tế, bảo đảm các dây chuyền sản xuất công nghiệp và các chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì môi trường quốc tế mở và hợp tác, đồng thời nhấn mạnh đến hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là nòng cốt và dựa trên luật pháp quốc tế, điều cơ bản giúp thúc đẩy một nền quản trị toàn cầu công bằng hơn. Trong thông báo đầu tháng 4 vừa qua của Tổng thống Mỹ, Campuchia bị áp thuế đến 49% trước khi Tổng thống Trump tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày để thương thuyết. Campuchia là một trong những nước gánh chịu mức thuế quan cao nhất cùng Việt Nam và Lào. Hôm qua 16 tháng 4, trước khi ông Tập Cận Bình tới Phnom Penh, trả lời Reuters, phát ngôn viên của Bộ Tài chính Meas Suk Sen San cho biết Campuchia mong đợi Trung Quốc hợp tác nhiều hơn, đặc biệt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng. Trung Quốc hiện là nước đầu tư nhiều nhất tại Campuchia và nắm giữ 11 tỷ đô la, tức hơn 1/3 nợ nước ngoài của Campuchia theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Báo Indonesia Jakarta Globe chú ý đến việc chuyến công du của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm quân Khmer Đỏ đánh chiếm thủ đô Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975 và thiết lập một chế độ diệt chủng khiến khoảng 1,7 triệu người chết vì nạn đói, lao động cưỡng bức và hành quyết. Mặc dù Trung Quốc là nước hậu thuẫn chính của Khmer Đỏ và đã tiếp tục hậu thuẫn lực lượng này sau khi bị quân đội Việt Nam lật đổ vào năm 1979, nhưng theo Indonesia Jakarta Globe thì giai đoạn lịch sử chung này của Trung Quốc và Campuchia hiếm khi được thảo luận công khai.
Vẫn tại Đông Nam Á, Miến Điện ân xá cho gần 5.000 tù nhân nhân dịp năm mới. Chính quyền quân sự hôm nay thông báo sẽ phóng thích 4.893 tù nhân trong đợt ân xá đầu năm. Nhiều tù nhân khác cũng được giảm án tù, ngoại trừ những kẻ phạm trọng tội. Mặc dù các đợt ân xá thường xuyên được thực hiện nhân các dịp lễ quốc gia hoặc lễ hội Phật giáo, nhưng nhiều tù nhân chính trị nổi bật, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, vẫn bị giam giữ.
Phụ nữ là người có cơ thể phụ nữ, các hiệp hội bảo vệ người chuyển giới lo ngại về các hậu quả sau phán quyết của tòa án tối cao Anh. Ngày hôm qua, năm thẩm phán của cơ quan tư pháp cao nhất của nước Anh đã thống nhất đưa ra phán quyết khẳng định mối liên hệ giữa người phụ nữ và cơ quan sinh dục phụ nữ có từ khi sinh. Theo các thẩm phán thì phán quyết này là cơ sở hợp pháp cho các quyết định loại trừ người chuyển giới thành nữ tại một số cơ sở được gọi là chỉ dành riêng cho phụ nữ như một số trung tâm tạm trú hay bệnh viện. Phán quyết nói trên là kết quả của cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 năm giữa chính quyền xứ Scotland ở Vương quốc Anh, kiên quyết bảo vệ quyền của những người chuyển giới và Hiệp hội Nữ quyền For Women Scotland. Hiệp hội bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT, BRIS, một trong các tổ chức lớn nhất châu Âu trong lĩnh vực này, bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hậu quả của phán quyết nói trên. Sau đây là phần tin bổ sung.
Chính sách thuế quan của Mỹ nhằm ngăn chặn con đường tơ lụa thế kỷ 21 kết nối Trung Quốc với toàn cầu. Báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal vào ngày hôm qua trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho rằng ngoài những mục tiêu về thương mại và đối nội, chính quyền Trump khai chiến với toàn cầu về thuế quan trước hết là nhằm cô lập Trung Quốc. Washington đàm phán với hơn 70 quốc gia trên thế giới là để ngăn chặn hàng của Trung Quốc tràn ra toàn cầu qua chương trình Một Vành Đai Một Con Đường mà Bắc Kinh đã khởi động từ 2013.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cảnh báo viễn cảnh Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không còn xa vời. Mặc dù Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự, các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Israel, từ lâu nghi ngờ Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Rafael Grossi hôm qua cho biết Iran vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng Tehran gần như đã hội đủ điều kiện để làm được điều này. Ông Grossi cũng nhấn mạnh rằng cần phải có sự kiểm chứng quốc tế để bảo đảm tính hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, thay vì chỉ tin vào những khẳng định của phía Tehran.
vẫn liên quan đến Iran, Hoa Kỳ đã ban thêm các biện pháp trừng phạt dầu hỏa của Iran nhắm luôn cả vào các cơ sở năng lượng của Tehran ở hải ngoại. Nối lại đàm phán về hạt nhân, nhưng Washington vẫn duy trì biện pháp gây áp lực tối đa. Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã loan báo ban hành thêm một đợt trừng phạt mới nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Trong số này có cả một nhà máy lọc dầu và tàu dầu của Iran, được cho là hoạt động để cung cấp dầu hỏa cho Trung Quốc. Qua trung gian của các cơ sở này, Bắc Kinh bị cáo buộc là đã lách lệnh trừng phạt của phương Tây mua vào hơn 1 tỷ đô la dầu thô của Iran. Bản tin của Reuters không nêu đích danh và vị trí các cơ sở bị đưa vào danh sách đen.
TSMC cho biết chưa thấy sự thay đổi trong thái độ của khách hàng, bất chấp những biện pháp thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới hôm nay báo có lợi nhuận dòng quý 1 2025 tăng mạnh 60,3%, đạt 11,1 tỷ đô la, vượt kỳ vọng. Doanh thu quý này cũng tăng gần 42% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.
Nếu như tập đoàn TSMC của Đài Loan không lo ngại về tương lai của hãng, thì một tập đoàn sản xuất chip bán dẫn khác tỏ ra rất lo sợ. Cuộc chiến tranh thuế của ông Donald Trump khiến tổng giám đốc của tập đoàn Nvidia phải đi Trung Quốc vào ngày hôm nay. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, thì tổng giám đốc Jensen Huang, người gốc Đài Loan, đã gặp một quan chức cấp cao của Trung Quốc phụ trách thương mại quốc tế tại Bắc Kinh. Nvidia là một trong các nhà cung cấp chip bán dẫn chính phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Doanh thu tại Trung Quốc của hãng này là 17 tỷ đô la vào năm ngoái, chiếm 13% tổng doanh thu của hãng. Theo Nvidia, các đòi hỏi mới của chính quyền Mỹ liên quan đến việc xuất khẩu một số loại vi mạch GPU tiên tiến nhất có thể khiến hãng thiệt hại 5,5 tỷ đô la riêng trong quý 1 năm nay.
Tập hợp tại Paris và Marseille để tỏ tình liên đới với các phóng viên thiệt mạng ở Gaza. Chiều qua, hơn 200 nhà báo Pháp đã tập hợp trước nhà hát Bastille ở Paris, hơn 150 người ở thành phố Marseille miền nam nước Pháp để tỏ tình liên đới với gần 200 phóng viên đã thiệt mạng ở Gaza từ tháng 10 2023, chủ yếu là người Palestine.